Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ukraine ra lệnh động viên binh sĩ dự bị. Thái Lan bắt đầu các cuộc bầu cử lại. Và biểu tình tại Hồng Kông phản đối vụ phóng viên bị tấn công.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Lee Yuen Lu sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về dự án đập trên sông Mekong gây ra nhiều tranh cãi. Thông tin viên Scott Stearns tường trình về việc Mỹ giữ vững quyết tâm đối với chiến lược xoay trục Á Châu. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ukraine ra lệnh động viên binh sĩ dự bị để đối phó với việc Quốc hội Nga cho phép đưa quân đội vào Crimea. Ông Andriy Baruby, giới chức an ninh cao cấp nhất của Ukraine hôm Chủ nhật nói rằng, lệnh động viên được ban hành để bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng NATO ủng hộ quyền của người dân Ukraine quyết định về tương lai của họ. Ông Rasmussen nói hôm Chủ nhật rằng Ukraine là một đối tác có giá trị của NATO và kêu gọi Nga hạ giảm căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói chuyện bằng điện thoại 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin để nêu lên điều mà Tòa Bạch Ốc gọi là lo ngại sâu sắc về những gì đang diễn ra ở Ukraine. Các giới chức nói rằng Tổng thống Obama nói với Tổng thống Putin rằng Nga rõ ràng vi phạm chủ quyền của Ukraine và luật quốc tế. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ hoãn tham gia các cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh kinh tế của nhóm G8 sẽ diễn ra vào cuối năm nay ở Sochi, Nga. Các hãng thông tấn của Nga nói rằng ông Putin nói với Tổng thống Obama rằng Moscow bảo lưu quyền bảo vệ người sắc tộc Nga khi xảy ra bạo động tại Crimea hoặc tại miền đông Ukraine. Tổng thống Obama nói rằng cách thức đúng đắn để giải quyết vấn đề này là làm việc trực tiếp với chính phủ Ukraine và thông qua các quan sát viên quốc tế. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov. Ngoại trưởng Kerry nói ông khen ngợi chính phủ Ukraine đã tự chế tối đa trong lúc đối diện với tình huống nguy hiểm rõ ràng hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Bảy. Các giới chức nói rằng ông Hagel nói với ông Shoigu rằng nếu không có một thay đổi trên thực địa, Nga đang tạo ra nguy cơ về tình trạng mất ổn định hơn trong khu vực, bị quốc tế cô lập và căng thẳng tăng cao sẽ dẫn đến đe dọa an ninh của châu Âu và quốc tế. Trong khi đó, NATO loan báo, các đại sứ của họ sẽ họp tại Brussels trong ngày Chủ nhật để bàn về tình hình Ukraine. Một cuộc họp của NATO và phái bộ Ukraine cũng được dự trù sẽ diễn ra. Đại sứ Ukraine ở Liên Hiệp Quốc, ông Yuri Sergeyev, nói với Hội đồng Bảo an rằng 15.000 binh sĩ Nga đã có mặt tại Crimea với cái cớ ngụy tạo là bảo vệ công dân Nga. Đại sứ Nga Vitaly Churkin đổ lỗi cho phương Tây châm dầu vào lửa cho tình hình căng thẳng ở Ukraine và hậu thuẫn cho các cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng trước. Đại sứ Hoa Kỳ Samantha Power tại Liên Hiệp Quốc nói rằng hành động của Nga đã thể hiện rõ ràng hơn là lời nói. Bà nói một lực lượng quân sự của Nga ở Ukraine có thể đẩy tình hình vượt quá điểm giới hạn và bà kêu gọi quốc tế điều giải cho Crimea. Nga nói việc điều động binh sĩ của họ ở Crimea, nơi Nga thuê một căn cứ hải quân ở Sevastopol, là phù hợp theo thỏa thuận với Ukraine. Tin Thái Lan. Giới hữu trách nước này cho biết các điểm bầu cử được mở lại yên ổn tại 5 tỉnh để cử tri đi bỏ phiếu lại cho cuộc bầu cử toàn quốc mà phần lớn bị gây cản trở hồi tháng trước. Cuộc bầu cử tại các tỉnh khác sẽ được tổ chức vào một ngày khác. Ủy ban bầu cử cho biết 18% khu vực bầu cử bị gây cản trở trong cuộc bầu cử toàn quốc hôm 2 tháng 2, ảnh hưởng đến nhiều triệu cử tri của 18 trong tổng số 77 tỉnh thành. Ủy ban bầu cử nói rằng kết quả đầy đủ sẽ không có được cho đến khi nào việc đầu phiếu được thực hiện xong tại tất cả các khu vực bầu cử. Trong lúc chờ có kết quả bầu cử được công bố, Thủ tướng Dinlak Sinawat sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ tạm thời với quyền lực giới hạn về các chính sách. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ít nhất 33 người thiệt mạng, trong đó có 29 nạn nhân và 4 hung thủ và hơn 130 người bị thương trong một vụ đâm chém bừa bãi ở Trung Quốc. 10 hung thủ không rõ lai lịch đã mặc đồ đen tấn công tại một ga xe lửa ở thành phố Côn Minh thuộc miền Nam Trung Quốc. Cảnh sát nói rằng họ đã bắn hạ 4 kẻ tấn công và bắt được một hung thủ. Giới hữu trách đang truy lùng các hung thủ còn lại. Hình ảnh cho thấy các thi thể đẫm máu nằm vương vãi tại hiện trường. Những người chứng kiến kể lại rằng những kẻ tấn công bỗng dưng xông vào nhà ga và đâm chém vào những người đang ở đó. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ này và động cơ của vụ tấn công cũng không được biết. Trung Quốc quy vụ tấn công cho những người mà họ gọi là các phần tử cực đoan đòi ly khai ở tỉnh Tân Cương thuộc miền Tây. Tin Hồng Kông. Hàng chục ngàn người đã xuống đường tại Hồng Kông hôm Chủ nhật để phản đối vụ cựu tổng biên tập của một tờ báo bị tấn công tàn bạo và phản đối việc Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với truyền thông báo chí. Ông Kevin Lau đang đi ra xe vào sáng thứ Tư thì bị một hung thủ từ một chiếc xe máy nhảy đến đâm bằng dao phay. Ông Lau bị thương nặng ở mình và chân nhưng thoát chết sau khi được giải phẫu. Hung thủ đâm ông và đồng bọn lái chiếc xe máy đã tẩu thoát. Cảnh sát chưa xác định được động cơ của vụ tấn công. Ông Lau, cựu biên tập của tờ Minh Pao, một nhật báo tiếng Hoa nổi tiếng về phóng sự điều tra, mới đây đã bị cách chức và thay thế bằng một nhà báo bị nghi là thân với Bắc Kinh, làm dấy lên những lo ngại trong phòng tin của tờ báo này về việc Bắc Kinh có thể đang tìm cách kiểm soát tính độc lập của nhật báo này. Tin Miến Điện. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới cho biết là họ được lệnh ngưng chỉ mọi hoạt động ở Miến Điện tiếp theo sau một vụ tranh cãi liên quan tới người Rohingya theo đạo Hồi. Trong một thông cáo phổ biến hôm thứ Sáu, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới gọi tắt là MSF nói rằng họ bị sốc mạnh bởi quyết định của Miến Điện buộc họ ngưng các hoạt động mà họ đã thực hiện trong hơn 20 năm. MSF nói thêm rằng việc này sẽ ảnh hưởng tai hại tới các bệnh nhân mà họ chăm sóc. MSF là nhà cung ứng thuốc men lớn nhất cho các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở Miến Điện, nơi họ chữa trị cho khoảng 30.000 người. Giới hữu trách Miến Điện nói rằng lệnh ngưng hoạt động chỉ áp dụng cho tiểu bang Rakhine ở miền Tây. Tiểu bang này có nhiều người thiểu số theo đạo Hồi, trong đó có người Rohingya vô quốc tịch. Ông Yi Chut, một phát ngôn viên của chính phủ Miến Điện cho đài VOA biết rằng MSF được yêu cầu ngưng hoạt động cho tới khi đạt được một thỏa thuận với chính phủ sở tại. Trước đó, người phát ngôn này chỉ trích việc MSF công khai nói rằng có hơn 40 người Rohingya thiệt mạng trong một vụ tấn công hồi tháng trước ở miền Bắc tiểu bang Rakhine. Chính phủ nhất mực nói rằng chỉ có một cảnh sát viên theo đạo Phật bị thiệt mạng trong vụ này. Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm sâu sắc đối với vụ việc này. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc chính phủ Miến Điện bảo đảm quyền tiếp cận đầy đủ cho các tổ chức nhân đạo. The Voice of America, VOA. Các giới chức Liên Hiệp Quốc cho hay Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ họp với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela tại Geneva vào thứ Ba tới để bàn về các cuộc biểu tình bạo động ở Venezuela chống lại chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Ngoại trưởng Elias Juana cũng sẽ trình bày với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu. Đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc, ông Jorge Valero trả lời phỏng vấn một đài phát thanh hôm thứ Bảy nói rằng các cuộc họp sẽ là dịp để Ngoại trưởng Juana giải thích cách thức mà chính phủ Venezuela đang thực hiện cho tiến trình hòa bình và các biện pháp được áp dụng để khôi phục lại từ những xáo trộn. Những người biểu tình đòi Tổng thống Maduro từ chức vì đã để cho đất nước có tỷ lệ tội phạm cao, lạm phát và thiếu thốn nhu yếu phẩm như là sữa và bột mì. Chính phủ của Tổng thống Maduro, người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez, quy cho phe đối lập cánh hữu đã gây ra tình trạng bạo động này và cáo buộc họ nhận sự hỗ trợ của Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ mọi dính líu. Tin Nigeria. Giới hữu trách ở miền Bắc Nigeria cho hay hai vụ đánh bom liên tiếp đã giết chết ít nhất 35 người tại một khu vực mà phái Hồi giáo Boko Haram đang theo đuổi một cuộc nổi dậy đẫm máu. Các giới chứng nói rằng vụ nổ thứ nhất xảy ra hôm thứ Bảy tại một khu chợ đông người ở thành phố Maiduguri. Vụ nổ thứ hai xảy ra nhắm vào những người đang cứu giúp cho các nạn nhân của vụ nổ thứ nhất. Chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công, nhưng giới hữu trách nghi cho nhóm Boko Haram đứng sau các vụ đánh bom này. Boko Haram đã gây ra hàng ngàn cái chết kể từ năm 2009, trong đó có các vụ tấn công nhắm vào đền thờ, nhà thờ, làng mạc, chợ và các cơ sở của chính phủ. Các nỗ lực của quân đội không ngăn chặn được bạo động của nhóm Boko Haram. Boko Haram nói rằng họ chiến đấu để lập ra một nhà nước Hồi giáo nghiêm khắc tại miền Bắc có đa số người Hồi giáo của nước Nigeria, có nhiều dầu hỏa, quốc gia đông dân nhất Phi Châu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, Trung Quốc có số đập cao nhất thế giới, nhưng kế hoạch xây một đập ngang qua biên giới trên sông Mekong đang ngày càng gây thêm nhiều tranh cãi. Năm 2011, chính phủ Miến Điện đã đình chỉ dự án đập Myit Sonay chung giữa hai nước sau khi diễn ra các cuộc biểu tình trong nước. Thông tin viên Lee Yuen Lu của đài VOA có bài tường trình sau đây, Hoài Hương trình bày chi tiết.
Trung Quốc chẳng những xây đập thủy điện lớn nhất thế giới là đập Tam Hiệp, mà còn có số đập cao nhất thế giới. Ngoài việc xây đập ở Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc còn đứng đầu về công trình xây đập ở nước ngoài. Theo các số liệu của Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế, các ngân hàng và công ty Trung Quốc đã giúp xây hàng trăm đập ở mấy chục nước, nhất là ở châu Phi và Đông Nam châu Á. Ông Richard Cronin, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại trung tâm Stimson, chuyên môn khảo cứu các đập thủy điện trên con sông Mekong xuyên qua nhiều quốc gia.
Chinese companies are involved in four, possibly five of the main of the 11 mainstream dams.
Các công ty Trung Quốc tham gia 4 hoặc có thể là 5 trong số 11 đập trên dòng chính, cũng như nhiều đập trên các phụ lưu sông. Vì thế, vai trò của Trung Quốc là một yếu tố lớn trong tất cả các công cuộc phát triển hạ tầng cơ sở, nhất là ở Lào và Campuchia. Nhưng đó là một yếu tố đặc biệt lớn trong việc phát triển các đập nước này.
Tuy nhiên, các phương pháp được sử dụng để xây đập đang ngày càng bị công kích nhiều hơn vì tác động của các dự án đó đối với xã hội và môi trường. Kế hoạch của Trung Quốc định xây một đập trên sông Mekong đang đặc biệt gây ra tranh cãi. Ông Darren Magee là một phó giáo sư về nghiên cứu môi trường tại Đại học Hobart và William Smith.
I think one reason for the controversy is a lack of clear data, a clear understanding how much these dams are going to impact.
Tôi nghĩ một lý do gây tranh cãi là tình trạng thiếu dữ liệu rõ ràng, một sự hiểu biết rõ ràng về mức độ tác động của các đập nước này đối với luồng chảy ở hạ nguồn, cơ bản là các luồng nước và các luồng phù sa.
Ông Richard Cronin của trung tâm Stimson nói, Trung Quốc không có sự minh bạch bởi vì họ không công bố các dữ liệu thủy văn, thông tin mà Bắc Kinh coi là bí mật nhà nước. Theo ông Cronin, vấn đề còn trở nên phức tạp hơn vì các bộ trong chính phủ thiếu sự phối hợp và mỗi đập nước lại là một dự án độc lập. Đập nước nổi tiếng nhất do Trung Quốc xây dựng ở Đông Nam châu Á là đập Myit Son ở Miến Điện. Nằm trên con sông Irrawaddy, đập nước tốn phí 3,6 tỷ đô la này là một dự án hỗn hợp giữa Công ty Điện Trung Quốc, Bộ Điện lực Miến Điện và một công ty tư nhân. Nhưng Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã đình chỉ dự án này trong năm 2011 sau khi xảy ra những vụ biểu tình trong nước. Tại một cuộc thảo luận của Ủy ban, bà Tôn Vân, một nhà khảo cứu của trung tâm Stimson nói rằng dự án đập Myit Son là một thí dụ cổ điển của việc quyết định chính sách của các bên tham dự có những quyền lợi khác nhau.
China's central government, which is Beijing, local government, Yunnan province, and the business in...
Bà Tôn Văn nói, chính phủ trung ương Trung Quốc, tức là Bắc Kinh, chính quyền địa phương, tức là tỉnh Vân Nam, và các lợi ích kinh doanh là công ty điện và đầu tư Trung Quốc đặt ưu tiên cho những thứ khác nhau. Bà nói, Bắc Kinh hy vọng sẽ duy trì băng giao tốt với Miến Điện, trong khi chính quyền tỉnh Vân Nam muốn dùng dự án này để trở thành một trung tâm năng lượng của vùng Tây Nam Trung Quốc. Còn đối với Tổng Công ty Điện lực và Đầu tư Trung Quốc, thì điểm chính để cứu xét là lợi nhuận.
The Voice of America, VOA. Thưa quý vị, trong chuyến công du Á Châu hồi tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tìm cách trấn an các nước đồng minh về cam kết của chính phủ của Tổng thống Obama đối với chiến lược xoay trục Á Châu, tức là chuyển thêm các nguồn lực chính trị và kinh tế sang khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tin viên Scott Stearns gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Chiến lược xoay trục Á Châu của Mỹ có mục đích tăng cường các hoạt động ở Á Châu-Thái Bình Dương với những lực lượng được tài bố trí từ Iraq và Afghanistan. Và Washington muốn sử dụng những nguồn lực mới về ngoại giao và thương mại để góp phần củng cố cho vị thế của một cường quốc Thái Bình Dương. Về việc này, Ngoại trưởng Kerry phát biểu như sau.
I want to confirm that the United States rebalance to the Asia Pacific remains a top priority for the Obama.
Tôi muốn xác nhận rằng mục tiêu tái cân bằng của Mỹ sang Á Châu Thái Bình Dương tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ của Tổng thống Obama. Mỗi ngày, dựa trên chỉ thị của Tổng thống, chúng tôi đang huy động thêm các nguồn lực ngoại giao, kinh tế và quân sự để góp phần tăng tiến các mục tiêu mà chúng tôi chia sẻ với các đối tác trên khắp khu vực.
Những mục tiêu chung đó không phải lúc nào cũng rõ ràng vì mục tiêu của chính chiến lược xoay trục vốn không rõ ràng. Đó là nhận định của ông Michael Osland, một nhà phân tích của tổ chức nghiên cứu ở Washington có tên là Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ.
The administration never articulated what the pivot was for, what the rebalance was for. It's not that it was.
Chính phủ này chưa hề nói rõ mục tiêu của xoay trục là gì, mục tiêu của tái cân bằng là gì. Đây không phải là một ý tưởng xấu, đây là một ý tưởng hay, nhưng họ chưa bao giờ giải thích nó, họ chưa hề thuyết phục người khác, họ chưa hề nói với công chúng tại sao việc này là quan trọng.
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã phát động chiến lược xoay trục Á Châu, nhưng nhà phân tích Doug Bando của Viện Cato nói rằng chiến lược này đã mất đà tiến dưới thời Ngoại trưởng Kerry.
The pivot in many ways I think was Secretary Clinton's initiative.
Xét về nhiều phương diện, trục xoay là sáng kiến của Ngoại trưởng Clinton. Bà ấy tập trung vào việc này. Ngoại trưởng Kerry, dĩ nhiên, đã mất nhiều thời giờ ở Trung Đông, mất rất nhiều thời giờ để thúc đẩy cho cuộc thương thuyết giữa người Palestine và Israel. Bây giờ ông ấy tập trung vào vấn đề Syria. Vì thế cho nên, sự chú tâm của ông ấy dường như không đặt nhiều vào Á Châu.
Ngoại trưởng Kerry khẳng định chiến lược trục xoay không hề bị lơ là. Ông cũng nhiều lần tìm cách trấn an Bắc Kinh là việc này không nhắm tới mục tiêu kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đang can thiệp vào những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa, là nơi Washington nói rằng Trung Quốc đang có những hành động hung hãn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã mạnh mẽ bác bỏ tố cáo của Mỹ.
Hoa Kỳ hết sức vô trách nhiệm khi đưa ra những cáo giác vô căn cứ chống lại Trung Quốc, mà không hề kiểm tra xem có đúng sự thật hay không.
Washington đang đối mặt với một mối rủi ro là có thể bị lôi kéo vào vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với Nhật Bản. Giáo sư Lowe Goodman của Đại học American University nói rằng tình trạng không rõ ràng của chiến lược xoay trục Á Châu có thể làm cho tình hình trở nên tệ hại hơn. Ông nói thêm như sau.
Có những yếu tố chính trị quốc nội đang tác động tại cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản. Những yếu tố đó làm cho họ có những phản ứng mạnh mẽ mỗi khi vấn đề này được nêu lên.
Ông Michael Osland cho rằng những kỳ vọng không được đáp ứng về sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Á Châu có thể làm cho tình hình xấu hơn so với việc Washington không làm gì cả.
We may have bitterly disappointed those who really were hoping for not only an expanded US role but a more innovative US role.
Chúng ta có thể gây ra những nỗi thất vọng chua chát cho những người thật sự mong muốn Hoa Kỳ chẳng những nắm giữ một vai trò lớn hơn mà còn nắm giữ một vai trò có tính chất sáng tạo hơn. Họ muốn Hoa Kỳ chú tâm vào việc góp phần xây dựng một châu Á tự do hơn, dân chủ hơn, một châu Á có luật lệ và chuẩn mực của trật tự.
Ngoại trưởng Kerry cho biết, chính sách xoay trục Á Châu có thể được thực thi một cách tốt đẹp nhất thông qua việc tiếp tục hợp tác với các đồng minh khu vực như khối ASEAN, một việc mà ông nói là chứng tỏ thái độ nghiêm túc của Washington đối với khu vực này thông qua sự giao tiếp chặt chẽ trong mọi lĩnh vực. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA, phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants, có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. Một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed.
Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. Cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked, but it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề cho tới khi tôi thức dậy trong phòng cấp cứu của một bệnh viện. Tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói,
During the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. Cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Anh Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. Và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ukraine ra lệnh động viên binh sĩ dự bị để đối phó với việc Quốc hội Nga cho phép đưa quân đội vào Crimea. Một giới chức an ninh cao cấp nhất của Ukraine hôm Chủ nhật nói rằng lệnh động viên được ban hành để bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Giới hữu trách Thái Lan cho biết các điểm bầu cử được mở lại yên ổn tại 5 tỉnh để cử tri bỏ phiếu lại cho cuộc bầu cử toàn quốc mà phần lớn bị gây cản trở hồi tháng trước. Cuộc bầu cử tại các tỉnh khác sẽ được tổ chức vào một ngày khác. Ít nhất 33 người thiệt mạng, trong đó có 29 nạn nhân và 4 hung thủ và hơn 130 người bị thương trong một vụ đâm chém bừa bãi ở Trung Quốc. 10 hung thủ không rõ lai lịch, mặc đồ đen đã tấn công tại một nhà ga xe lửa ở thành phố Côn Minh thuộc miền Nam Trung Quốc. Hàng chục ngàn người đã xuống đường tại Hồng Kông hôm Chủ nhật để phản đối vụ cựu tổng biên tập của một tờ báo bị tấn công tàn bạo và phản đối việc Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với truyền thông báo chí. Ông Kevin Lau khi đang đi ra xe vào sáng thứ Tư thì bị một hung thủ từ một chiếc xe máy nhảy đến đâm bằng dao phay. Ông Lau bị thương nặng ở mình và chân nhưng thoát chết sau khi được giải phẫu. Hung thủ đâm ông và đồng bọn lái chiếc xe máy đã tẩu thoát. Cảnh sát chưa xác định được động cơ của vụ tấn công.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.